Đấng đáng ngợi khen. Nehemi chương 9 câu 5 phần B chép: Hãy đứng dậy, ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp. Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Vào năm 536 trước công nguyên, người Do Thái đã hồi hương lần thứ nhất, nhưng 100 năm sau, họ vẫn chưa tiến xa hơn trong việc xây lại đền thờ. Vì mỗi khi họ khởi công xây vách thành, thì những người lân cận hùng mạnh hơn hoặc phô trương thanh thế ngăn cản họ, hoặc dùng mưu khiến triều đình Ba Tư ra lệnh ngừng công việc lại. Mãi đến năm 457 trước công nguyên, thầy tế lễ Ezra đã cùng một số dân sự hồi hương để tiếp tục xây dựng lại thành Jerusalem. Đến năm 444 trước công nguyên, quan trấn thủ Nehemi cùng với một đội quân hậu vệ được vua Ba Tư cho phép trở về khôi phục Jerusalem và xây lại vách thành. Trong 25 năm, từ năm 457 trước công nguyên đến 432 trước công nguyên, dưới quyền lãnh đạo của thầy tế lễ Ezra và quan trấn thủ Nehemi, vách thành Jerusalem đã được xây cất lại và Jerusalem lại là một thành kiên cố. Nehemi đã viết sách này vào khoảng năm 430 trước công nguyên. Vào lúc này, Nehemi làm quan tửu chánh của vua Artaxerxes, là người giữ một chức vụ tin cẩn, có quyền thế và rất quan trọng. Cha của Nehemi là Hakalia và có người anh em tên Hanani. Tên Nehemi có nghĩa là Đức Giê-hô-va yên ủi, rất có ý nghĩa và thích hợp với ông. Nehemi là một chiến sĩ cầu nguyện, có lòng yêu nước, cẩn thận hoạt động, can đảm và bền đỗ. Bao giờ ông cũng được thúc giục cầu nguyện trước hết. Ông để 4 tháng cầu nguyện trước khi thỉnh cầu vua xứ Ba Tư cho phép trở về quê hương để xây lại vách thành Jerusalem. Sau đó, với sự ban phước và giúp đỡ của Chúa, ông cùng dân sự đã xây lại vách thành trong 52 ngày. Cho dù đã xây xong vách thành, nhưng Nehemi vẫn chưa về lại xứ Ba Tư, nơi mà ông có một công việc tốt. Ông đã ở lại Juda khoảng 12 năm để tiếp tục phục hưng đời sống tâm linh của dân sự. Ông dẫn dắt họ trở lại để sống như dân thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài mong muốn. Chương 9 cho chúng ta biết rằng dân sự bắt đầu kiêng ăn, xưng tội, đọc lời Chúa và cầu nguyện. Họ đã đọc lời Chúa trong 1/4 ngày, tức là 6 giờ. Rồi sau đó họ cầu nguyện và thờ phượng Chúa cũng trong 1/4 ngày nữa, trong chương 9 câu 3. Kế đến, những người Lê Vi bắt đầu cầu nguyện cho họ, trong chương 9 câu 4. Trong câu 5, người Lê Vi kêu gọi dân sự đứng dậy để ca ngợi Chúa. Trong 5 câu đầu của chương 9, có 4 lần dân sự đã đứng dậy. Lần thứ nhất, họ đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình, trong chương 9 câu 2. Lần thứ hai, họ đứng dậy đọc trong sách luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời mình, xưng tội và thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của họ, trong chương 9 câu 3. Lần thứ ba, họ đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, trong chương 9 câu 4. Và lần thứ tư, họ đứng dậy ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời, trong chương 9 câu 5. Hành động đứng dậy cho thấy họ có lòng sốt sắng, bày tỏ sự nghiêm trang, tôn trọng để thưa chuyện cùng với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây dân sự được những người Lê Vi hướng dẫn bắt đầu bằng sự kiêng ăn, xưng tội, đọc lời Chúa, thờ lạy và khen ngợi Ngài. Họ đã cầu nguyện lớn tiếng, không phải để nghe họ rõ hơn, nhưng để cả dân sự có sự phấn khởi, khích lệ tinh thần. Họ khen ngợi Chúa dù trong ngày họ kiêng ăn, vì Đức Chúa Trời xứng đáng được ngợi khen, vì Ngài là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp, đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi, trong chương 9, câu 5, phần B. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy tấm lòng của dân sự thật sự muốn trở lại hầu việc và vâng lời Đức Chúa Trời của họ. Dân sự đã kỷ niệm lễ liều tạm vào ngày 1 tháng 7, sau đó 17 ngày, nhằm ngày 24, thì dân Israel đã bắt đầu kiêng ăn, xưng tội lỗi của mình và của tổ phụ ra với Chúa. Rồi họ đứng dậy đọc nghe lời Chúa, cầu nguyện và thờ phượng Ngài. Đây là một quá trình phục hưng tâm linh mà chúng ta cần học theo. Thêm vào đó, qua lời cầu nguyện trong Nehemi chương 9 câu 5 phần B, chúng ta học được rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, đấng trỗi cao hơn trên hết mọi danh, đấng đáng để chúng ta ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh, thờ phượng Ngài. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng không thay đổi, cho nên những lời hứa của Ngài sẽ mãi còn cho chúng ta. Khi nhớ được điều này thì chúng ta sẽ phải ngợi khen danh Chúa không thôi. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi trong Thi Thiên chương 147 câu 1. Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta biết kiêng ăn, xưng tội, học lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng, khen ngợi Ngài, để đời sống tâm linh chúng ta được thăng tiến và sống đẹp lòng Ngài luôn. Amen. Tôn vinh đứng dậy ngợi khen Ngài, hằng có đời đời chẳng đổi thay, kiếp kiếp còn vang danh Thánh Chúa, duy Ngài đấng sống thật quyền oai, cao hơn hết thảy lời ca tụng, vinh hiển thiên đàng chẳng có hai. Hãy hát ngợi khen dâng của lễ, giao truyền tình Chúa diệu kỳ thay.